Thân chào anh Vũ Văn Khuê. Thưa anh, các hãng thông tấn hôm nay đều thông báo Nhật Bản đang đứng trước một cái bước ngoặt có thể lật sang trang sử mới cái hiến pháp hòa bình, cho phép quân đội Nhật được quyền tự vệ tập thể. Thưa anh, cái phòng thủ tự vệ tập thể là gì thưa anh?
Tôi xin được giải thích về cái cách diễn dịch của các quyền phòng vệ của Nhật Bản. Và trước tới nay, dựa theo cái điều chỉnh hiến pháp, thì trên nguyên tắc Nhật Bản có hai cái quyền, là quyền tự vệ cá biệt và quyền tự vệ tập thể. Về quyền tự vệ cá biệt thì cũng sẽ hiểu thôi, anh tấn công tôi ngay trên lãnh thổ và lãnh hải của tôi thì tôi đánh trả. Nhưng cái quyền tự vệ tập thể thì Nhật Bản có nhưng lại không được sử dụng vì cái điều chín hiến pháp nó bó buộc. Lấy một ví dụ như vậy là một tàu Mỹ và tàu Nhật cùng đi tuần tiễu chung trong một cái hải phận gặp tàu lạ xâm phạm lãnh hải và rượt đuổi, tàu lạ mà nổ súng vào tàu Mỹ thì tàu Nhật cũng không được bắn để tiếp ứng với tàu Mỹ, chỉ được nổ súng khi nào một tàu Nhật bị tấn công. Và Mỹ và Nhật là đồng minh vì cả hai cùng ký chung hiệp ước an ninh Mỹ Nhật. Nếu nước Nhật bị nước nào đó tấn công thì Mỹ có quyền can thiệp và quân sự, nhưng ngược lại nếu Mỹ bị tấn công thì Nhật bó tay. Đó là cách diễn giải điều chỉnh hiến pháp từ trước tới giờ. Thì nói tóm lại là như vậy, là Nhật có quyền tự vệ nhưng chỉ trong trường hợp cá biệt khi bị trực tiếp tấn công, còn quyền tự vệ tập thể thì không sử dụng được vì nó bó buộc bởi cái điều chỉnh hiến pháp. Thì bởi vậy cho nên nó mới đưa đến những cái chuyện mà ông Abe ông muốn thay đổi.
Thưa anh Vũ Đăng Khuê, thì Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngay từ lúc mà ông chưa lên làm thủ tướng đã thông báo ý định là sẽ thay đổi điều chính của bản hiến pháp Nhật Bản. Cái tầm hoạt động của quân đội Nhật sẽ có những cái thay đổi như thế nào?
Nói như vậy nè, thì bây giờ ông Abe ông mang cái tâm trạng đó từ năm 2006. Nhưng mà nửa chừng thì ông phải xuống. Nhưng bây giờ đó, khi mà ông cầm quyền là lần thứ hai đó, thì ông lại chủ trương cái chuyện đó. Nhưng mà giờ nếu mà đi ngay vào cái chuyện mà sửa đổi cái điều chính hiến pháp thì nó rất là khó. Tại vì nó phải được coi như là 2/3 số dân biểu thông qua chuyện đó, cũng như là sau đó đem trưng cầu dân ý và một nửa đồng ý thì mới được. Thì ông mới đi đường vòng bằng cách là diễn giải lại hiến pháp đó. Thì từ trước giờ có những cái điều cấm thì bây giờ đây diễn giải lại là cái điều chỉnh hiến pháp nó vẫn còn, nó vẫn không thay đổi, nhưng mà cái cách giải thích lại đó thì nó sẽ, nếu mà cái đó mà thành công, tức là ông đã cố gắng cho đến ngày hôm nay đó, thì thành công đó nó sẽ có những cái đạo luật bổ túc thêm để cho cái quân đội Nhật mạnh hơn và cái cơ cấu mà về vấn đề như là cảnh sát, không quân hay là những cái cơ quan trực thuộc nó có nhiều quyền hơn trong cái việc mà người ta gọi là để mà phòng vệ tập thể anh ạ.
Một cách cụ thể thì chính phủ Nhật đã giao cái dự án sửa đổi hiến pháp này, tu chính hiến pháp này cho một cái ban chuyên gia. Thì theo cái kết luận của ban chuyên gia tại chỗ, anh có thông tin ra sao? Những cái cản trở nào khi đem ra thực hành cái quyền tự vệ tập thể mới này thưa anh?
Cái chuyện mà ông Abe ông công khai là tức là vào ngày 15 tháng 5, trước đây hơn một tháng á, thì ông tổ chức cuộc họp báo á, thì ông có đưa ra là cái bản hiến pháp hiện nay của Nhật Bản đã được Hoa Kỳ biên soạn ngay sau khi Thế chiến thứ hai chấm dứt, hạn chế khả năng của Nhật trong cái việc thực hiện quyền của mình để tự vệ hay trợ giúp một đồng minh khác khi mà bị tấn công. Thì đã đến lúc mà không một quốc gia nào có thể đơn độc bảo vệ hòa bình cho đất nước của mình mà cần phải sự hợp tác liên kết với nhiều quốc gia khác. Ngay ông Obama ông cũng đã tuyên bố là Hoa Kỳ đã chấm dứt cái vai trò cảnh sát quốc tế. Thì ông Abe ông lại đưa thêm ra những cái trường hợp điển hình nữa là như vậy. Ví dụ như là hiện nay kiều dân Nhật ở khắp nơi trên thế giới có khoảng 1,5 triệu người, hàng năm có chừng 18 triệu người đi du lịch hay đi làm việc tại các nước. Rất nhiều người trẻ Nhật đi khắp nơi làm việc thiện. Mà nếu mà những người này mà bị kẻ là tấn công, mà lực lượng bảo vệ hòa bình của Nhật á, dù có mặt tại hiện trường mà ngay lúc đó cũng không thể làm được điều gì hơn nữa vì điều chính hiến pháp không cho phép. Không lẽ là nhờ cái lực lượng PKO, tức là lực lượng bạn cứu giúp, thì quả là một cái điều vô lý. Thì bởi vậy cho nên cái chuyện này nó sửa đổi. Thì khi mà ông chủ trương như vậy rồi đó, thì đương nhiên là những cái đảng đối lập là chống đối mạnh rồi, nhưng mà ngay trong cái liên đảng cầm quyền là đảng Công Minh á, họ chống đối con đường này cũng rất là mạnh. Thì ông Công Minh ông chủ trương biển là không cần phải giải thích lại hiến pháp, nhưng mà những cái trường hợp mà ông thủ tướng Abe ông đưa ra vừa rồi đó cũng có thể dùng quyền tự vệ cá biệt vì Nhật bị trực tiếp tấn công. Sau đó thì có một cái ủy ban thì nó gồm có nhiều thành phần của cả hai cái đảng cầm quyền đó. Nó họp từ cái hôm ngày 20 tháng 5 cho đến sáng hôm nay là mới có một cái thỏa thuận. Thì cái thỏa thuận đó thì nó có họ đồng ý trên nguyên tắc là Nhật Bản sử dụng được cái quyền mà phòng vệ tập thể với ba điều kiện. Cái điều kiện thứ nhất là Nhật Bản có thể sử dụng nếu cái sự tồn vong của Nhật Bản bị đe dọa và có những cái nguy cơ thật rõ ràng xâm phạm đến quyền sống, tự do và hạnh phúc của người dân. Và các nước có quan hệ mật thiết với Nhật Bản đang phải hứng chịu một cuộc tấn công vũ trang. Trước đây thì trong cái bản đề nghị Đảng Tự do Dân Chủ họ dùng cái từ là nước ngoài, nhưng mà sau vì nghĩ tới có cái đảng cầm quyền Công Minh thì họ sửa lại, thì họ sửa thành cái chữ là những nước quan hệ mật thiết. Cái đó là điều thứ nhất. Thứ hai đó là Nhật không có cách nào khác ngoài cái việc hành xử vũ lực để lui cái hành vi và xâm lược, cũng với cái lý do chính là để bảo vệ cái sinh mạng và cái quyền sống của người dân đó. Còn cái điều kiện thứ ba là đòi hỏi việc sử dụng sức mạnh vũ trang phải được giữ ở cái mức tối thiểu đó, thì cái đó là ba cái điều kiện mà sau gần 11 phiên họp đó, thì mới đạt được. Và lúc 5 giờ đó, cái ủy ban chuyên gia đó đã gặp ông Abe ngay tại phủ thủ tướng để trình bày, và sau đó thì 6 giờ ông Abe đó, ông đã họp báo để ông trình bày kết quả lại đối với người dân.
Câu hỏi cuối cùng, thưa giáo sư Vũ Đăng Khuê, thưa anh, vì những cái nguyên nhân xa gần nào mà Nhật Bản cần phải chủ động đối phó khi đất nước bị xâm phạm? Được biết là Bắc Kinh tỏ ra rất là lo ngại và lên án Nhật Bản mở ra một cái viễn ảnh chiến tranh, thưa anh.
Theo tôi thì cái nguyên nhân xa đó nó có từ lâu rồi. Thì là như lúc nãy tôi đã trình bày đó, là cũng được các Abe, là ông Abe là muốn sửa đổi cái điều chính pháp để ông trang bị cho Nhật Bản một cái lực lượng quân đội mà hùng mạnh đó, không bị lệ thuộc nhiều vào Hoa Kỳ đó, mà trước cái sự hung hăng của Trung Quốc á, thì cái đó có từ lâu rồi. Nhưng mà cái mà nguyên nhân gần á, là trong cái bối cảnh Nhật Bản và Mỹ là nó dự kiến sửa đổi cái văn kiện định hướng hợp tác quốc phòng song phương vào cuối năm nay đó, thì bây giờ đó ông đã cố gắng làm sao trong cái thời gian này để có được cái thỏa thuận đó, tức là cái thỏa thuận giữa hai bên đó, và được thông qua bởi Hội đồng Nội các. Và sau đó Hội đồng Nội các có cái văn bản đó làm căn bản, đến khoảng chừng mùa thu này đó thì sẽ đưa ra Quốc hội, và để dựa vào cái căn bản đó để lập thêm ra những cái điều kiện hoặc là những cái luật mới cho cái lực lượng vũ trang của Nhật Bản nó có rộng rãi hơn trong cái quyền đó. Và mà nếu như vậy được thì là cái hiệp ước song phương giữa Mỹ Nhật đó thì rất là thoải mái, Nhật cũng thoải mái và Mỹ cũng muốn như vậy nữa.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Vũ Đăng Khuê từ Tokyo.